นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุอวิโยวะเกิดตรงเดียกันก็เชิดตัวทั้งเหนื่อยในกันในบางทุกข์ทุกข์เป็นแรงเฉยชีวิตและทั้งบ้านและต่อใจต่อใจนะคุณตาถ้าบอกอย่าตื่นเต้นเดียดานทั้งเหนื่อยและมีเช่นไหนคุณตาและคงตกเจ็บเดือดจอดเดียกับใบไม้มาติดต่อบ้านไงvà cũng đẩy lên trước mấy hôm đó là 19, 20 và 21 tháng 10 âm lịch thì công việc thật sự chuẩn bị cho đại hội và báo của huyện Ba Vì vào ngày 27 tháng 10 âm lịch tới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Khóa tu tháng trước chúng ta đã học hết trang 23 đến cái đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và khen ngợi về công đức và thần thông nguyện lực rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại pháp hội đó bảo với Văn Thù Sư Lợi rằng là nếu ở đời sau này có Việt Nam tín ngưỡng nào nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, từ nhìn thấy danh ảnh công tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà khởi cái tín tâm kiên cố dốc lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính tỉnh thế bái bạch tranh ảnh công tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc là ấn tống kinh sách cúng dường tạc tượng Bồ Tát Địa Tạng là công đức vô lượng vô biên, đời này đời sau đều được hưởng phúc báo an lành tốt đẹp, đặc biệt là sau khi xả bỏ báo thân được 100 lần sinh lên cõi trời cao lợi và vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba địa ngục nữa. Đó là cái nội dung của buổi giảng tháng trước chúng ta đã học, và hôm nay chúng ta tiếp tục vào một phần tiếp theo. Các quý vị xem kinh văn trang số 124. Ở trong văn kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục bảo như thế này: này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quan Âm Trưởng Giả, khi ấy trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Thân Tấn Bổ Túc Quản Hành Như Lai. Con ông trưởng giả thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, mới bạch hỏi với Đức Phật ấy rằng tu hành là gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế. Qua bài văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật tự dẫn dụ những câu chuyện nói về tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát cách đây trải qua bất khả thiết kiếp về trước. Thế nào gọi là bất khả thiết? Chứ bất ở trong tiếng Hán đọc là bất, thiên âm sang cái định nghĩa từ Việt Nam của chúng tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là chẳng, chứ bất có nghĩa là chẳng. Chứ khả khi năm dân tiếng Việt Nam chúng ta là có thể, thiết có nghĩa là nói, khi năm dân tiếng Việt Nam chúng ta là nói, bất khả thiết khi năm dân tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là chẳng thể nói, bất khả thiết tức là chẳng thể nói, tức là chẳng thể nói gì, chẳng thể nói hết được cái số lượng thời gian lâu xa về trước, không thể nói hết được. Cho nên Đức Thế Tôn dùng một cái câu ở trong văn kinh này là chẳng thể nói được, là bao nhiêu kiếp lâu xa rồi. Có nghĩa là Phật cũng không thể tính đến được. Chứ đừng nói là hàng Bồ Tát sơ phát tâm, cũng chẳng thể nói hàng A La Hán có thể tính đến được cái số lượng các tại Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Địa Tạng lâu xa rồi. Đến chư Phật dùng lại thần lực của mình mà Đức Phật còn nói rằng là chẳng thể nói hết được, chẳng thể nói hết được, tức là lâu rồi. Qua đây, qua đoạn văn này đi nữa, qua đoạn văn kinh này đi nữa, chúng ta học, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta tu tập không có gì đâu. Vậy mà có người á, thầy bảo là về phát nguyện từ 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày cùng kinh Địa Tạng. Từng 21 ngày sẽ thấy gì? 49 ngày thấy đầu đầu một chút, 100 ngày thấy chuyển đổi chút thôi. Đã gọi điện cho bảo thầy, con tu hết 100 ngày tại sao con chỉ thấy chuyển có một chút xíu à? Chúng ta phải biết rằng cái người nghiệp nhân mỗi chúng sinh theo đạo từ vô thủy kiếp nó có khác nhau, cho nên là bây giờ nó mới có gì, mới có quả báo nhiều ít cũng khác nhau. Quả báo là nhận thì họ được hưởng cũng tốt, cuộc sống là yên vui hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng hòa thuận, tiền tài của cải không thiếu thốn, con cháu gia đình nội ngoại thì đầm ấm, trên kính dưới giường vân vân. Đấy là những người có phúc. Còn những người mà chẳng kém phúc, tạo tội gây nghiệp nhiều thì vô thủy kiếp, thì bây giờ nó có 100 ngày cùng kinh Địa Tạng, 100 ngày ăn năn sám hối, đáng thua gì các quý vị. Cho nên gia đình có bao giờ đến kể công với Phật với Bồ Tát. Cái mà chúng tôi đã tập 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì là để xét tiến các quý vị, để phấn đấu. Nếu chưa đạt được thì cố gắng mà đạt được. Đạt được rồi mà chưa thấy được thỏa mãn cái ý nguyện của mình thì phải phát nguyện tiếp 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày nữa. Thậm chí là năm nữa. Mà năm nữa chưa thấy đạt được thì phát nguyện năm nữa. Qua đây chúng ta mới thấy vậy. Đức Phật nói với các thủ sư của Bồ Tát nói rằng trải qua vô lượng vô biên bất khả thiết kiếp lâu xa đủ kiếp, tiền thân của Bồ Tát là quan bốn trưởng giả. Trưởng giả rất là người giàu có ở Việt Nam mình. Bây giờ nói cho các anh chị hiện tại Việt Nam mình lấy cái lời quan của một tỉnh, một vị đại gia, tức là nhà giàu, nhà rất giàu, thì gọi là bây giờ gọi là đại gia, ngày xưa thì gọi là vị trưởng giả. Thế là người vừa có được kiến thức, vừa có địa vị trong xã hội, vừa có được kinh tế. Khi đó, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là con của một vị đại hiền giả đó. Bây giờ, cũng cái thời ấy, Đức Phật nói là có một Đức Phật thì là sư tử phấn tấn của Phật Bản Đại Như Lai. Thế nào là Đức Phật sư tử phấn tấn của Phật Bản Như Lai? Sư tử phấn tấn, sư tử là phấn tấn của Phật Bản Đại, là chỉ cho mình cái danh từ riêng, chỉ cho tên của Phật đó. Như Lai là chỉ cho mình danh từ chung, chỉ cho các Đức Phật. Sư tử phấn tấn của Phật Bản Như Lai, chúng ta xem danh từ của Phật đó nói là gì. Sư tử, chúng ta thấy trong sa mạc hay là rừng già, chúng ta thấy sư tử là một loại chúa sơn lâm rất là mạnh, thường hay sống thì bày đàn với nhau, ít khi họ sống tách ra ở trong rừng đấy, cho nên những cái sức mạnh của cả một nhân linh gấp bội. Một con sư tử đã mạnh rồi mà đến lần này là nhiều con sư tử kết đàn với nhau nữa, cho nên rất là mạnh. Cho nên người ta thường hay nói là thế gian, người ta thường nói là sư tử chính là chúa của sơn lâm. Ở châu Á chúng ta thì nói là thầy cổ là chúa sơn lâm, vì sao? Ở châu Á chúng ta không có sư tử, rất ít sư tử sống ở trên rừng, cho nên chỉ có hổ này là mạnh nhất. nếu còn ở châu Phi, chúng ta theo thế giới động vật hoang dã ở châu Phi, chúng ta thấy một hai con bỏ nhìn thấy vậy sư tử ấy, nhìn con sư tử liền cúp đuôi bỏ chạy và họ trèo lên cây. Con báo cũng vậy, bình thường thì rất là mạnh, nhưng mà gặp vậy sư tử ấy, gặp con sư tử Trung Quốc, con sư tử được, con sư tử đầu đàn đó liền cũng phải cúp đuôi bỏ chạy. Cho nên quan điểm đó là Chúa thân lâm ấy, ở giữa châu Á chúng ta và ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ vân vân, nó cũng khác nhau. Vì sao? Vì ở sư tử ở châu Á chúng ta rất ít, đặc biệt là trên rừng rất ít. Mà thường ngày xưa thì chúng ta chỉ có hổ là nhiều thôi. Việt Nam chúng ta thì là Campuchia thì hổ là hổ Đông Dương, đúng không? Nhưng mà so với sức mạnh thì còn kém cái sự, cho nên sư tử trong kinh Phật đó thì gọi là Chúa thân lâm. Và ở đây chúng ta thấy cái sư tử phân vấn, phân vấn là sao? Là cái sự tinh tiến. Tinh tiến làm cái gì? Phục túc, có nghĩa là đầy đủ. Tinh tiến là đầy đủ vạn hạnh. Tất cả các vạn hạnh ở đây là nói là lưu được khác thôi. Cái thực tế là Đức Như Lai này đã thành tựu tất cả các pháp, viên mãn tất cả các hành lành, cho nên nó thành Phật. Điều này hiệu là sư tử phấn tấn của Đức Phật Như Lai. Mỗi một danh hiệu Đức Phật đều có để ý nghĩa riêng đặc biệt của Đức Phật đó. Ví dụ như Đức Phật là A Di Đà. Vì sao là A Di Đà? A Di Đà còn có tên là vô lượng thọ. Vì sao lại có tên là vô lượng thọ? Vì tuổi thọ của ngài vô lượng. A Di Đà còn có tên là vô lượng quang. Vì sao lại còn có tên là vô lượng quang? Vì quan hệ trên thân thể, trên thân của Đức Phật A Di Đà thì vô lượng vô biên chiếu khắp người chúng thế giới, tên gọi vô lượng quang. A Di Đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức. Vì sao lại gọi là vô lượng công đức vậy? Vì công đức của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, trải qua những năm đại kiếp tu nhân thành Bồ Tát đạo, phát đại bồ đề tâm vì chúng sinh khắp người chúng thế giới mà thành Bồ Tát đạo, lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều để chúng sinh khắp những người trên thế giới đều mà để mà hành đạo. Sau khi đã đạt cho nên viên mãn vô lượng công đức, cho nên A Di Đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức. Tức là A Di Đà còn có một tên hiệu nữa là siêu việt người con Phật. Vì sao lại có một tên là siêu việt người con Phật? Vì đã quang minh trên thân thể kim thân của Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng đó sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên gọi là siêu việt người con Phật. Siêu việt người con Phật. Gần 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 gần. Chúng ta xem về xem cái kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh gì, thanh tịnh gì là giác kinh. Tức là Thích Ca Mâu Ni nói là Đức Phật A Di Đà có thì còn có 13 cái gì, 13 tên được gọi khác nhau. Chúng ta xem thì sẽ thấy rất rõ điều đó. Đó. Cho nên mỗi một danh hiệu của Đức Phật đều có những gắn liền với cái hạnh tu của các ngài và sở xứ của các ngài, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy cũng có gì, không phải tự nhiên mà có tên là Thích Ca Mâu Ni đâu. Thích Ca nó chỉ có thể chỉ cái dòng họ. Mâu Ni á dịch là năng nhân, là tính mặt hay là tịnh mặt đó. Năng nhân thế là nó năng nhân, năng thế là hay làm tất cả những việc công đức, một việc công đức nhỏ giống như cái kim mà cỏ giống như hạt cải mày buồn. Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái hành Bồ Tát đạo cũng thì không bỏ, tức là có thể làm tất cả các gieo trồng tất cả cái nhân lành để phổ độ chúng sinh, gọi là năng nhân. Đổ cho tất cả những chúng sinh có duyên với ngài đều được giải thoát, gọi là năng nhân. Ở trong cõi đời xa bà ngũ trường kiếp trường kiếp trường tiền đoán trường chúng sinh trường mình trường chung rất khổ rất khó tu rất khó hành đạo rất khó bằng pháp này, mà Đức Phật thì ham nhẫn chịu đựng được, giữ được cái tâm thanh tịnh đối với thì đối trước mọi những vô cấu uế của thế gian, đối trước ma vương quỷ sứ thiên ma ma tần đến thì đến phá, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn an nhiên tự tại, cho nên gọi là tĩnh mặc hay là tịch mặc. Tịch có nghĩa là tịch tịnh, tĩnh có nghĩa là yên lặng, để có nghĩa là để mà có nghĩa là tự nhiên không ai đồng tiền thân tâm không ai đồng trước sự khác thì vào hiện tượng ngoại cảnh của thế gian đó gọi là mặc. Cho nên ở đây qua cái nghiệp của các đức Phật chúng ta đều thấy rằng là mỗi một cái nghiệp các đức Phật đều chỉ theo cái hạnh tu và sở chứng của các ngài. Cho nên ở đây đức Phật một vị Bồ Tát hành tiền viên mãn tất cả các hành này do sự tinh tiến mà thành tựu được, viên mãn tất cả các hành lành ở thế gian và đối với đạo xuất thế gian. Cho nên sau khi thành Phật rồi, Đức Phật đó là được lại hay gì dùng những lời pháp âm để thuyết những vi diệu pháp cổ độ vô lượng chúng sinh. Cho nên mỗi khi Đức Phật đó cất những thuyết pháp lên khiến cho tất cả ma vương ngoại đạo đều phải quy phục và tuân theo. Cho nên lấy cái pháp hiệu pháp danh là sư tử tấn tấn của Đức Phật như vậy. Giống như trong bình thường đại ngà sa mạc một bầy sư tử đi với nhau mà con sư tử chúa nó kêu lên tất cả muôn vật muôn thú đều phải đi giảm tai để mà nghe ngóng hoặc là gì bỏ chạy tán loạn ở trong rừng. Cho nên một cái tương tự như vậy, Đức Phật này khi mà các lời thuyết pháp khiến cho xô dẹp tất cả những chủ thuyết của ngoại đạo, khiến cho chúng sinh nghe được bỏ vọng về chân phản tà quy chính, bỏ ác làm lành lấy cái hành nghiệp chân thân để tu đạo. Cho nên là đến đời có một con vị con trai của ông trưởng già đó thấy tướng hảo của Đức Phật có đẹp đấy, trang nghiêm quá, thấy ở thế gian này chưa từng thấy ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp như thế. Ở trong văn kinh nói này, con của ông trưởng già thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, tức chưa bao giờ thấy một ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp như thế. Vì vậy là con ông trưởng già mới tiến tới cung kính đỉnh lễ rồi ạ, quỳ gối chắp tay tắc bạch thưa hỏi với Đức Phật ấy rằng á, bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế? Chúng ta biết rằng là trong khi những Phật nói tướng tùy tâm mà hiện, ngay con người chúng ta có các quyết định, các quý vị cứ thử ngay từ mình có thể kiểm nghiệm lời Đức Phật đấy, thế nào là câu tướng tùy tâm hiện đấy. Các vị cứ nói trước đi thưa, hoặc đi đâu có vị mang theo sẵn một cái tâm ra nhỏ, khi các vị cáu giận ha, các vị cáu giận nổi giận lên với ai, các vị soi gương xem mặt của mình nó có giống cái mặt của mình lúc bình thường lúc này không, bình thường ra mình ra vẻ của mình thì trắng trẻo hoặc là nó có hơi hồng hồng một chút, bình thường nó là như vậy. Nhưng mà khi có cái gì cáu giận, nếu mà giận gì giận đến mức cột đồ thì gì hỏa bốc lên, mà hỏa bốc lên đấy nó cũng từng đó thì nó nóng ở trên gì trên đầu và trên mặt. Cho nên là da rẻ của chúng ta đỏ từng từng lên lên như rẻ da da của con gà chọi, con gà chọi các vị thấy con gà chọi bây giờ chưa hả, con gà chọi da nó thế nào nhỉ, da nó đỏ. Thường là con gà thì con gà da thì bình thường là gì, nó có lông một hết từ trên đầu cho đến cổ cho đến thân thể cho đến gì xuống tới hết cái đùi của nó. Những con gà chọi thì chúng ta thấy thì cái cổ của nó cũng có lông không, cổ của con gà chọi thì nó đỏ đỏ nha, mà chân nó thì nó chỉ có một tí cái lông trên thân thôi, đùi nó thì không có lông nữa, nó cao lên thân mà to cao mà khỏe, mà đặc tính của con gà chọi đó thì thiếu chiến có nghĩa là sao, thích đánh nhau mà đánh nhau rất giỏi. Cho nên chúng tôi vừa lấy cái ví dụ là khi chúng ta sân giận lên thì cái da của mình nhìn trên mặt của mình nó xoay lên vào thì da chúng ta thì đỏ bừng bừng lên như da của con thì con gà chọi, tức là máu thiếu chiến, máu quấn chiến, sân giận ở trong tâm của chúng ta bốc ra này thông qua ý nghĩ, thông qua này không kiềm chế được, thông qua ý thức của chúng ta, cho nên nó khởi ra tướng. Thì vậy cái này chúng ta xem được xoay cái lưng lại cho chúng ta, bây giờ là chúng ta, hay là lúc đó có ai chụp lấy một bức ảnh của chúng ta khi đó, khi chúng ta bình thường chúng ta xem nguyên chúng ta chỉ trong khoảng 5-10 phút thôi khác nhau hoàn toàn. Khi chúng ta hoan hỉ, chúng ta vui vẻ, chúng ta phấn khởi với một cái điều gì đó, chúng ta nhìn nét mặt bạn nữa, khuôn mặt của chúng ta tươi hồng nữa, và miệng lúc nào cũng thì cũng nhìn tiền cười và chụp cái bức hình lúc đó đẹp lắm. Còn trẻ thì đáng yêu lắm, các cụ già thì cũng nên cũng đáng kính lắm. Trẻ thì đáng yêu, già thì đáng kính. Chúng ta thấy hoan hỉ không? Hoan hỉ cũng là một con người, nhưng có thể có các trạng thái. Khi tâm chúng ta, tính chúng ta, khởi nghiệp chúng ta thì các trạng thái thì thân chúng ta cũng theo từ các trạng thái của tâm thức mà hiện thời nhiều hay ít, tùy theo cái mức độ sân hận và sự hoan hỉ cũng như sự bình lặng của mỗi chúng ta mỗi lúc mỗi khi mỗi thời mà thôi. Đó cho nên là trong kinh chúng ta mới nói này, tướng tùy tâm hiện là như thế. Tướng tức là hình tướng và thân thể của chúng ta tùy tâm mà hiện. Các quý vị, tôi rất tâm đắc với cái lời bài giảng của Hòa Thượng Thích Công ở trong Kinh Phong Tam Thể. Có người đến hỏi ngài rằng á, vì sao chúng con thấy Hòa Thượng ta trẻ đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn như người 40-50 tuổi? Hòa Thượng có biết biết gì không? Hòa Thượng bảo rằng á, tôi thì chỉ có một cái bí quyết duy nhất, đó là gì? Đó là người ta mắng tôi không nhận, người ta khen tôi cũng không vui, người ta chửi tôi cũng bình thường. Và điều quan trọng, tâm tôi lúc nào cũng được Phật, trụ ở trong một câu hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là có thể vì như vậy mà hơn 80 tuổi rồi da trẻ của tôi nó vẫn như là người 40-50 tuổi như ông nói. Nếu chúng ta xem thấy cái hình ảnh thân tướng của Hòa Thượng lúc mà ngày khoảng 80-80 một chút thì quả đúng như vậy, da trẻ của ngài vẫn thì trắng hồng và căng đẹp như là người 40-50 tuổi, không có vết nhăn. Nhưng bây giờ năm nay thì cũng có 90 gần 100 rồi, thì chúng ta thấy là cái già cái bệnh thì cũng có, nhưng cái già thì nó cũng theo quy luật sinh già bệnh chết, sinh trụ định diệt theo cái quy luật của thế gian mà nó biến đổi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cụ gần 100 rồi thì da dẻ nó cũng có thay đổi, cũng có mái mái đi một chút và cũng có thấy vết nhăn trên nét mặt một chút, nhưng mà so với người gần 100 tuổi như cụ đó thì hiếm người được như thế. Đầu óc vẫn minh vẫn ngày vẫn cả 4 tiếng đồng hồ, da dẻ vẫn thì vẫn trắng trẻ và mà cũng có hơi nhăn hơi mái mái một chút thôi, nhưng mà nhìn vẫn còn như người khoảng tầm 60. Vì sao? Vì tâm của ngài á, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng để trụ ở trong chính pháp của Phật, lúc nào cũng để quý tới thuyết kinh giảng đạo để phổ độ chúng sinh, chứ không có nghĩ tới điều xấu nữa. Cho nên á, cái tướng ở trên thân thể của ngài thì theo cái tâm của ngài mà hiện tại. Còn chúng ta lo được các thứ và làm hết ở cuộc đời này, nào là phát nguyện là con bạch thầy con sẽ buông, con buông hết để con nhất tâm quan tu tập con cầu đạo giải thoát. Nhưng mà người ta phải 21 ngày, thậm chí chưa được 21 ngày, đủ thứ chuyện ở trên đời để nó lôi kéo chúng ta. Nào là nếu con nó làm ăn thua lỗ, không may nó làm ăn, nó cũng nhất tâm cũng là có sự tiến bộ. Nhưng mà do cái điều kiện kinh tế thế giới cũng như đất nước nó đang thay đổi chóng mặt, lúc lên lúc xuống, cho nên nó làm ăn không gặp gì, hoặc là vì người ta lười. Vì sao người ta lười? Vì hoàn cảnh cũng đều khó khăn với nhau, cho nên người này lười người nào, người nào lười người kia, cho nên không may ra vớ phải cái công ty lừa hoặc là vớ phải cái công tác lừa, nhưng là gần như bất chấp. Cho nên cái con người nó cái đầu cái tay nó bảo là làm nhảy ơi, hoặc là bố bảo có gì con, bảo con xin ông bố, con xin ông mẹ, vừa qua con làm ăn như thế như thế, con có vay như vậy ngân hàng, có vay như bạn bè như thế, bây giờ đến tháng trả quá thời hạn trả được thời gian rồi, bây giờ không có gì mà trả, mà không trả thì nó đã nhắn tin gọi điện đó dọa con nhiều lần rồi, nếu không trả thì nó gì, nó đánh hoặc nó cho xã hội đen đến thì nó đánh lần lần chẳng hạn, hoặc là ngân hàng họ thông báo đến thời hạn trả rồi không trả thì họ thì nó chết lần thoát nhỉ, thôi bây giờ bố mẹ vui vẻ xin lỗi để cho con gì, cho con một cái sổ đỏ để con đi con bán nhà để không trả nữa, bán cái nhà này to to này để mua ở một cái nhà nào nhỏ hay chung cư và một cái khu vào trong nó sâu hơn là đó để ở bố mẹ ở nhà, chúng ta lúc đó còn gì, còn hoan hỉ được không? Lúc đó chúng ta các thương nghiệp không có thể hoan hỉ được, chúng ta muốn hoan hỉ nhưng không hoan hỉ được, đó không lắm cả đời của chúng ta tích cóp dành dụm mua được căn cửa căn nhà, xây được căn cửa, mua được miếng đất, xây được căn cửa căn nhà, mong cho con cho cháu mình sau này có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, nhưng không may phúc báo nó kém, cộng với cái điều kiện xã hội đất nước nó đang thay đổi sáng nắng chiều mưa chưa biết thế nào được, nó không ổn định trong tình hình chung của thế giới, cho nên nó cũng muốn làm ăn đấy, muốn đem gia sản của bố mẹ để tăng thêm đấy, nhưng mà không ai, nó bị sụt, nó bị lỗ và thậm chí là phá sản, mất cửa mất nhà. Chúng ta có không được không? Không được. Thậm chí là chúng ta còn than trời trách đất, than thân trách Phật, thậm chí có người là còn được, còn oán trách cả Phật cả Bồ Tát. Tại sao con học tụng kinh sách của ngài, con theo ngài kinh cho ngài mấy chục năm nay, cũng cũng giảm câu tượng in in vân vân, mà ngài để cho cái hoàn cảnh gia đình nhà con nó lâm vào cái chỗ khủng hoảng khó khăn ngặt nghèo như thế, chắc là người Phật Bồ Tát không thương, thậm chí là có người này còn bỏ cả đạo nữa, vì nghĩ rằng mình cả đời các Phật lại sắp đấy rồi. Xin thưa các quý vị, ở trên đời phát nguyện tu hành thành một tác đạo, tức là chúng ta đã gì, đã phát đại nguyện tuyên chiến với gì, với ma vương rồi, với thiên ma ma tuần rồi, chúng ta phát nguyện cầu đạo giải thoát trở thành một vị thường thiện nhân. Nếu như các kinh về đây chúng ta phải nhớ thì đương nhiên là thiên ma ma tuần nó không phải yên chúng ta, nó phá chúng ta, thậm chí là những Phật Bồ Tát cũng thử chúng ta. Chúng ta xem một bên Tây Phi, Tôn Ngộ Không đi sang Tây Trúc cầu này cầu đạo, mấy thầy trò đường tăng đi có bao nhiêu nạn nhỉ? Tám mươi nạn hay là tám mấy? 80 nạn thì đấy chưa đủ đúng không? Cho nên á, Bồ Tát đấy thì có cách làm cho người đang bay trên trời rớt xuống, rớt hết kinh sách và cả những cây sách là còn bất lơi nữa, cuối cùng là phải sách hết mấy tờ kinh luôn, phải cho thì còn thiếu một đạn nữa, cho nên là Bồ Tát phải thử cho rơi cạn, đang bay lên hay không, và thì thật không bất lơi xuống tù xuống hết cái suối đó. Đấy là gì? Ý đạt ý ở trong nhà Phật. Tác giả Nguyễn Thị Ân nói cái bản báo đạt ý trong nhà Phật nói là Phật Bồ Tát cũng có lúc phải thử chúng ta. Ngày xưa tôi đọc đến một cái câu chuyện mà Phật Bồ Tát thử như thế này. Có một người ăn rất là trẻ ở Nhật Bản phát nguyện lên núi để ẩn cư, phát nguyện lên núi ẩn cư để tu hành, và vì tăng này cũng tinh tiến lên núi ẩn cư một mình để tu hành, tu hành được 3 năm sau thì bắt đầu là có một cái cô gái này không phải cô gái tuyển dụng, cô gái này rất xinh đẹp. Một hôm cô ấy đi rừng và cô ấy lên, cô bảo là cô đi rừng, nhưng mà đi rừng thì mãi mặc đẹp thế, da rẻ không phải là người lớn chất, cho nên cô bảo là cô đi rừng và cô đi lên, cô ấy đi qua đó thì gặp được sư, và cô ấy ngỏ ý rằng đó thế thầy tu hành tinh tiến khổ hạnh phải trong rừng như thế này, một mình như thế này, khổ hạnh như thế này, đồ ăn thức uống không có, tất là cuộc sống rất khăn khổ vất vả. Thế để con đã đi về, con nói với cha mẹ của con là thỉnh thoảng cho phép là cha mẹ của con với con là được lên cúng giảng này, và vị tăng trẻ kia cũng không ngần ngại và cũng tùy hết, nếu mà cô và gia đình mà có tâm thì chúng tôi cũng tiếp nhận để mà nuôi thân mạng này để tu hành thôi, không có ngại làm gì cả. Bắt đầu câu chuyện đến đó thì là hết, thì không nói làm gì, nhưng mà sau này bắt đầu từ đó thì cũng vài ngày thì cô gái đã đưa bố mẹ đến là cúng giảng rất là hồi thức, thậm chí từ một cái nhà lá nhỏ dựng cho thành cả một cái chùa, tất nhiên ngôi chùa nó cũng vừa xinh xinh thôi, cũng chưa phải là lớn, nhưng mà dựng để cho cái chùa gia đình ở đấy ở để tu hành. Xong rồi á, được mấy tháng sau thì bắt đầu dần dần thì lúc thì hai mẹ con đi, nhưng có lúc thì mình cô gái, tức là một mình cô gái lên thì cũng lại, và dần dần á, cô gái lân cận mới nói với vị tăng kia rằng á, bạch thầy, gia đình chúng con á gặp thầy thì lâu cũng chưa phải thật là lâu, nhưng mà mới thì không phải là mới, vừa mới nữa, thấm thoát cũng đã được cả năm trời rồi, cho nên thôi bây giờ thì nếu để cho thầy ấy có cái thời gian để tu hành thực công tu hành nhập thất thì thôi, thì cơm nước thầy cứ để đấy để con nấu, và quần áo tắm xong đó thì cứ để đấy để con giặt giũ và phơi áo cho thầy. Vì tăng ngay như vậy biết là có vấn đề, cho nên đặc biệt là từ chối, nói rằng là cảm ơn cô, gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cô trong vòng những năm qua đã cung cấp cũng rằng là xây dựng điện xã cho tôi tu hành. Tôi rất là biết ơn cái điều đó, tu tập được bao nhiêu công đức nguyện đem hồi hướng cho bố mẹ cũng như là cô được những công đức phúc báo lớn như là thánh kinh Phật đã nói, làm chùa tôi tự đúc chuông cũng rằng chứ tăng vân vân. Nhưng mà cái lời thỉnh nguyện của cô, thỉnh cầu của cô đó là nấu cơm và đặt chú để gia đình, cho lần tăng thì cũng tăng tham gia và nhất định không. Và qua đó mình tới từng ngày chưa, cô gái đó là càng tìm cách để lân cận nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn, và thử thì một hôm cô ấy thử, là cô thử ở cái nhà có bị chết, cô thử rất là bài bản, Bồ Tát mà còn thử bài bản như thế, thử thế nào. Bắt đầu hôm đó cô lên, cô đi một mình lên, trời mưa tối, trời bắt đầu tối tối trời một cái, trời nó mưa. Trời nó mưa thì bắt đầu cô ấy bảo rằng đó, bảo bạch thầy, vì thầy ở trong nhà rồi thì cứ tưởng là tôi về, nhưng mà trời mưa thì dân đến khi mà sẩm tối rồi bắt đầu mở cửa ra thì thấy cô vẫn ngồi rét luôn ở ngoài, tức là ngồi rét luôn ở ngoài hiên nhà, cứ tưởng là cô về mà cứ vào nhà cũng kinh. Chiều tưởng cô ấy các bạn ở bên ngoài là không về rồi, nhưng mà ít rồi, nhưng mà không ngờ là này hôm nay cùng sinh sang ra trời mưa, ra để đóng cửa để thì là thấy cô ấy biết hết, cô ấy buồn ngoài góc nhà, cô cũng chẳng có cửa, cũng chẳng nói gì, thấy cô đang run rẩy bẩn như vậy, vị sư trẻ thấy như vậy thì mở cửa và mời cô vào nhà lấy bộ quần áo cô của mình cho cô ấy mặc. Và bây giờ tôi không thể làm, tôi không thể bảo cô ấy về xuống nữa, mà bây giờ ngay lúc mình trời tối như vậy mà thân gái chẳng chừng như một mình một đêm hôm kia quán phải trời tối thì một mình trên rừng núi về nhà là trời lại mưa nữa, như vậy không thể bảo được. Thế là vị sư, chúng ta biết là vị sư đó cũng làm thế nào, hành xử thế nào. Mà các cụ ngày xưa thường hay nói là gì? Là nam nữ thọ thọ bất thân. Nhất là người tu hành như thế nữa là ở trên một cái căn nhà nhỏ nhỏ trên rừng vắng như vậy nữa, không thể hai người ở chung một nhà. Và vị sư đó nói rằng thôi, thì bây giờ thì cô cứ ở lại trong cái tịnh thất này. Tôi đi ra ngoài các căn nữ ở bên cạnh để tôi ngồi thiền. Cô kia không biết làm thế nào thì cũng đành phải ngậm ngùi, nhưng mà lời vừa ký thầy vừa sang sang núi đồng bên cạnh, chưa kịp ngồi thiền vừa kết đà vào chưa kịp và nhập định chưa kịp và nhập định thì nghe cái tiếng hát của cô ấy. Nghe tiếng hát của cô thì sơ tưởng là cướp hay là tưởng là như thế nào đó đến để gì đến để bắt các cô hay là giết cô ấy, cho nên sư một vài từ bên tầng cảnh sát chạy sang thì bắt đầu cô ấy nhìn thấy vị sư chạy sang là cô ấy chạy ra ôm chầm với vị sư và nói lời này nói là cứu 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 vân vân. Khi hỏi rằng là sao mà cô như thế thì cô bảo là nhìn thấy một con chuột chạy qua và một con rắn đuổi, một con rắn đuổi theo con chuột và nó đã đuổi ra một cái gọc than thờ nó đuổi vào đấy, cho nên sợ mà gì mà con nó thì là hay thì hay sợ rắn, sợ chuột và sợ rắn cho nên nó thấy như vậy là sợ quá. Và bắt đầu đó, cô này dùng cái phương tiện đó để ôm được vào vị sư. Và cái vị sư trẻ đó liền là ngay lập tức là đẩy cô ra và chắp tay liền A Di Đà Phật. Và rồi cái câu chuyện đó nó lan man thêm một chút nữa và vị đó bắt đầu, vị sư đó bắt đầu là tìm cách là đuổi con chuột và con rắn ra và bảo cô ấy là thôi con chuột con rắn ta đã đuổi đi cho được cho cô rồi thì thôi bây giờ cô ấy hãy đi nghỉ đi. Và nên cũng bắt đầu được tiên rồi, vì đó vừa ra vừa bắt đầu đi ra thì bắt đầu cô ấy bảo chạy ra ôm toàn cái đằng sau của người sư trẻ đó và bảo rằng là từ lần gặp đầu tiên con nhìn thế này ấy, là con đã gì đã mê rồi đau không các quý vị, con nhìn thế này lần đầu tiên đã mê rồi cho nên đã thực sự là gì là thiếp đã gì đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu thì có con sau là thiếp sau là chàng của thân, nhưng mà nếu mà cái nhìn tăng đó về sư đó mà yếu mình tâm ai nhiễm chưa trừ vậy thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra chúng ta biết rồi, chắc chắn sẽ không tu được nữa và sẽ gì đi về với cô gái thôi. Nhưng mà vị sư đó nhất quyết và từ từ gỡ tay cô gái ra và bảo cô gái ấy ngồi xuống và thuyết pháp cho nghe suốt cả gì cả một gần một đêm, đến khi á thuyết pháp đến gần sáng một cái thì bắt đầu người sư bảo thôi cô đi nghỉ đi, tôi thì tôi lên tụng kinh. Và thấy cô gái ấy lên, cô gái cũng nghe theo và lên giường để nghỉ, còn sư thì tụng kinh. Đến tụng kinh xong á thì chẳng thấy cô gái đâu nữa và bắt đầu đi tìm, đi xuống cái núi thì có một hai lần là người sư này cũng đã đến nhà của cô này ở dưới chân núi rồi. Nhưng xong rồi ấy, tưởng là thì cô này giận mình ấy, như thế nào ra về như thế nào đó làm cũng không yên tâm, tụng kinh xong một cái liền vội vàng cũng xuống núi đến nhà xem cô này về tới nhà chưa. Nhưng về thì cái nhà dưới chân núi của một hai lần đến kia bây giờ là một gì, một cái khu rừng cây không có nhà cửa không có cái gì cả. Bây giờ mới biết là Phật Bồ Tát cũng thì cũng thử chính là điện tử của mình đấy các quý vị. Đó, ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện đó mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để cho cái sự tu hành của mình. Rồi những cái câu chuyện sử như thế có rất nhiều, ở Trung Quốc cũng có, Việt Nam chúng ta cũng có. Ngày xưa tôi đi học tôi thích đọc những cái chuyện về Phật giáo, đặc biệt là những cái vị mà chân tu đã phải thích lắm. Đó cho nên đấy cũng là một cái chúng ta thấy đến Phật còn gì, Phật Bồ Tát còn thử. Và một thời gian sau khi vị này bắt đầu ăn ngồi thiền đang ngồi thiền lúc đó là quán em một đã thiền đến với dùng cảnh dương, với dùng tay để xoa đầu, dùng cảnh dương đó để giải nước tình thủy vào lên trên đầu vị này, và bắt đầu cái vị tăng này mới để tâm trí khai ngộ. Và khi đó tâm trí khai ngộ mới biết rằng là gì, cô con gái kia chính là quán em một đã, còn là cái ông bố kia chính là gì, là A Di Đà Phật, và mẹ kia chính là gì, là Thế Chí Bồ Tát. Để hiện thế mà để cả hai vợ chồng và đứa con gái đấy để thử lòng của tăng kia xem phát nguyện lên núi ẩn cư tu hành có thật sự lên núi ẩn cư tu hành không, có tu tâm thật không, hay là chỉ là tu gì thân ở trên núi thôi, còn tâm thì vẫn ở dưới cảnh tục của trần gian, vẫn nhiễm ô lên những người phạm những người khác. Nhưng ngay trải qua một thời gian thử thách đấy thì tăng này vẫn an nhiên tự tại, tất cả thân tâm đều vì trên cầu Phật đà dưới độ chúng sinh, cho nên cảm hóa được Phật Bồ Tát. Thế thì thử xong rồi, vượt qua được thử thách rồi, Quán Âm Bồ Tát trong cái khi người này ngồi thiền mới đến thì hiện ra nguyên hình Quán Âm Bồ Tát, tay thì cầm bình tịnh thủy dưới lên trên đỉnh đầu và xoa đầu bỏ ký cho vị này, và từ đó vị này liền thì thông tỏ đạo lý trí tuệ hiện tại vô ngại, trở thành một vị pháp sư nổi tiếng của Nhật Bản ở thế kỷ thứ 12 và 13. Đấy, chúng ta thấy Phật Bồ Tát còn được phần tử để tử của mình, vốn chi là gì? Là thiên ma, vốn chi là ma vương quỷ sứ. Cho nên các vị mà đọc tục kinh điển của Phật, đừng có mong là tại sao không thì thầy bảo con 21 ngày 49 ngày 100 ngày mà con đọc hết 21 49 trăm ngày rồi vẫn chưa thấy gì, chưa thấy rồi đi chỉ là mới có được chút xíu thôi. Đừng có bao giờ thành công với Phật các vị. Chúng ta tu là tu cho bản thân mình chứ đâu phải tu cho Phật. Phật có bắt chúng ta phải tu đâu, đây là chúng ta phát nguyện theo Phật, học Phật để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, cải tà quy chí đúng không? Phật chỉ làm như là một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta thôi mà. Phật đâu có phải là một vị thần linh ban phúc các bạn cho các chúng ta các quý vị. Học Phật mà không hiểu Phật đấy, tức là làm gì? Ngài ấn ban và chưa nói là làm nhục lấy chứ Phật. Chúng ta đừng có bao giờ coi Phật như là một vị thần linh ban phúc các bạn cho chúng ta. Hôm trước chúng tôi nói trong những bài giảng trước rồi, vì sao mà chúng ta cầu nguyện được thì chúng ta kém phúc, cho nên đấy trước đây là cái gì cũng gặp, ốm đau bệnh tật cũng gặp, gia đình lục đục rồi vận hạn mọi cái đều có thể gặp hết. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta đầu tiên lại vượt qua cái đó, thậm chí bệnh tật nan y gì cũng khỏi, không thầy không thuốc chữa có người cũng khỏi, tự nhiên khỏi, do từ khi nhập Phật mà khỏi. Và chúng ta hiểu rằng có thể đấy là Phật của đất nước cứu chúng ta, ban phúc giáng họa cho chúng ta, không có cái điều đó, mà đó là công đức chúng ta để tăng trưởng, tội chiếu chúng ta để tiêu diệt, công đức tăng trưởng, tội chiếu tiêu diệt. Tôi lấy một cái ví dụ giống như cái trẻ con lên 5 tuổi nó có thể tính nhập Phật nặng 20 cân trong các quý vị có đâu không? Không. Nhưng mà 10 năm nữa là khi đứa trẻ lên gì? Được 15 tuổi, Phật nặng 20 cân có tính được không? Có thể tính được. Rồi tăng thêm 10 tuổi nữa thì là 20 tuổi, các cụ này sẽ nói là tuổi 17, 18, 17 trẻ ghét thì sao có cái tuổi đó là tuổi gì phải rồi, 20 cân có tính được không? Ngoan lành. Đó, chúng ta đủ kinh nghiệm Phật, phóng sinh tu Phúc làm tất cả các việc thiện cũng tương tự như thế. Khi phúc báo chúng ta lớn lên giống như đứa trẻ, dần qua năm tháng được lớn lên, khi mà nó đến thì cái việc thiện chúng ta làm đến mức là cực thiện thì giống như đứa trẻ nó đã lớn lên 18, 20, sức khỏe thiên thường vậy, có thể làm tất cả các việc đi tất cả các nơi nó mong muốn. Đấy, cái nguyên lý nhân quả của Nhật Phật là như thế, chứ không phải là tụng kinh niệm Phật là Phật Bồ Tát thương tình mà ban phúc giáng họa cho chúng ta. Hiểu như vậy là hiểu theo thần quyền, theo cách của mê tín dị đoan, khác gì đồng bóng bói toán, khác gì một số tôn giáo lừa đảo chúng sinh ở trên thế giới này. chúng ta khi mà nghe cái cách của thầy giảng là thôi ốm đau thì khó dùng kinh nghiệm Phật cho nó tiêu nghiệp cái Phật Bồ Tát, lương Phật Bồ Tát độ cho được khỏe mạnh, đó là lời nói gì, phương tiện, lời nói đó là lời nói phương tiện của các quý thầy, làm phương tiện để dẫn dắt cho chúng ta đi vào đạo. Cho nên chúng ta học Phật phải biết đâu là lời nói phương tiện, đâu là lời nói gì chân thật, để hiểu rõ được đâu là phương tiện, đâu là chân thật, thì chúng ta để không có ngần ngại đối với tất cả các pháp của Phật cũng như là pháp của thế gian. Pháp của thế gian chúng ta có thể chuyển thành gì, thành pháp của Phật. Cho nên chúng ta thường nghe các tổ đại sư nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian ra, tức là Phật pháp chỉ ở tại thế gian này, không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Vì vậy mà tất cả các pháp thể thế gian, các pháp của thế gian nếu mà bậc trí thức, bậc trí tuệ, bậc học Phật và tu Phật chân chính đều có thể biến pháp của thế gian thành pháp của Phật. Cái này thì chúng ta phải học và phải tu dần dần thì chúng ta mới lĩnh ngộ được nó. Bằng không chúng ta sẽ vướng vào pháp chấp hay còn gọi là sở chi trước. Pháp chấp hay còn gọi là sở chi trước, nó khiến cho, nó dẫn chìm cho rất nhiều những người xuất gia cũng như người tại gia lầm đường lạc lối. Thậm chí xuất gia năm 70 năm rồi mà không phá mê khai ngộ được, không hiểu được đâu là phương tiện ở đâu là chân pháp, thì người đó vẫn gì, vẫn chấp nó, vướng vào pháp chấp và đi phá đạo, tự mình đi phá gì, đi phá cái hành tu và pháp tu của người khác, thậm chí là đồng đạo, thậm chí là anh em, thậm chí là vấn đề, thậm chí là sơ môn, thậm chí là cùng trong một tôn giáo vân vân đó. Cho nên cái điều này học Phật là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, chúng ta phải nhìn cái việc làm của họ, nhìn làm vào việc làm của người tăng đó, để đi ra việc Phật tử đó làm gần đạo bất cờ như thế nào để chúng ta tiến hóa sang dẫn họ, chứ đừng có nghĩ rằng người họ phải làm như chúng ta, như cái đã học thì đó mới là Phật pháp chân chính, còn cái gì không phải là như ta học như ta nói thì đó là gì, là không phải là Phật pháp chân chính. Như vậy sao? Cho nên mấy vài lần gần đây tôi thường hay nói với các quý vị, gần đây có một vài vị thượng tọa đặc biệt ở đất miền Nam thường gần thể bán các pháp tu, thậm chí là pháp tu niệm Phật mà các sư tổ đã truyền bá hàng ngàn năm ấy. Phật đã nói từ kinh cổ của ngài nói rằng là pháp tu đại thừa là bản la môn hóa Phật pháp, pháp tu đại thừa là ngụy Phật giáo chứ không phải là Phật giáo chân chính, vân 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 đó. Cho nên nó gây nên rất nhiều những cái mối quan mắt lo sợ của một số các tín đồ Phật tử chưa có vững niềm tin hay là mới vào đạo. Họ nói rằng những người tụng kinh A Di Đà đều là ma hết, những người tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Dược Sư vân vân đều là gì, là ma hết, không phải là Phật giáo mà đó là ngoại đạo, là Bà La Môn giáo đời dùng Phật pháp để hủy hoại Phật pháp. Người học Phật chân chính phải tu theo gì, tứ niệm xứ, tứ đi cần, tứ đi cái túc ngũ căn ngũ lực, thất đánh thất thấy đạo phần và bắt bồ đề phần, tức là 37 phần trở đạo đó, hoặc tứ niệm đế đó, thì đó mới gọi là Phật pháp chân chính, đó mới là những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ngoài ra đều là giả. Một xu hướng thời đại, một xu hướng là theo bằng cấp giáo sư tiến sĩ để nghiên cứu và học bây giờ đang khá đầm lộ ở Việt Nam nói chung và trên toàn thế giới nói xin lỗi ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Một cái xu hướng giải thích kinh Phật bằng gì, bằng học hàm học vị giáo sư tiến sĩ, bằng nguyên cứu tầm chương trí cũ, rút ra ở cái nhà trang số bao nhiêu, dòng số bao nhiêu, phải ghi rõ theo gì, theo các nhà nghiên cứu khoa học và sử học như thế thì mới gọi là việc là giáo lý của Đức Phật chân chính. Bằng cứ nơi đâu nghe không nói theo ý của Phật hay là việc giảng theo các kinh nghiệm đại thừa của Phật, tất cả đều là mạng sự mạng biết vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy một cái xu hướng bây giờ là chạy theo bằng cấp học hàm học vị để lý giải kinh Phật và chứng minh đâu là kinh Phật, đâu không phải là kinh Phật, đâu là kinh Phật thật sự, đâu là kinh Phật ngụy tạng. Và thật đáng thương thay, còn đại đa số những vị khoa học hàm học vị mà phân tích giải giải như vậy, họ đều nói rằng các bộ kinh hiện đại là đều là kinh do ma thuyết chứ không phải là Phật nói. Phật chỉ nói có bốn bộ A Hàm thôi, còn là tất cả mọi bốn bộ kinh A Hàm này đều là ma nói đấy. Cho nên là cái này đây chúng tôi cũng phải nói để cho chúng ta biết được, biết được thì mà nếu mà gặp được vị nào, một vị pháp sư nào, một vị thượng tọa hòa thượng hay là đại đức tăng ni nào dẫn chứng những cái kinh này kinh nọ để đả phá kinh Địa Tạng, đã đả phá kinh Nhân Như Lạc, đả phá kinh Vô Lượng Thọ, đả phá kinh Pháp Hoa, vân vân, nói chung là đả phá các kinh điển của Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Đại thừa đó, thì chúng ta cũng biết để mà tránh. Tốt nhất là chúng ta thì không tranh đua cái cọ thắng thua với họ, mà chúng ta thì an nhiên tự đạt nhất tâm niệm Phật, kể cho họ thì bán chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta cứ cầu nguyện Phật Bồ Tát ra chỉ, một ngày nào đó mong Phật Bồ Tát khai tâm khai sáng cho họ, mong nghiệp chứa của họ được tiêu trừ hết, họ sẽ gì, sẽ ăn năn sám hối, quay trở lại được với gì, những lời gì nói chân thật từ kinh khẩu của Đức Phật Thích Ca là người thương ba lần Đức Phật. Giống như ngày xưa, ngày hôm trước thì đến thân là hai anh ruột xuất gia tu đạo, anh là hôm trước thì xuất gia tu theo thì Phật giáo Đại thừa, em là thế thân thì xuất gia tu theo Phật giáo Tiểu thừa, hay còn gọi là Phật giáo gì Nam Tông. Phật giáo Tiểu thừa còn gọi là Phật giáo Nam Tông vì cái hiện tại đã truyền xuống cái Nam Ấn, còn Phật giáo Đại thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông vì cái hiện tại đã truyền về lịch về cái Bắc Ấn. Giống như miền miền Nam chúng ta trước năm 75 thì có hai miền, đó là miền Nam và miền Bắc. Đấy thì tương tự như vậy, một hệ thì truyền trở về phía Bắc Việt Nam gọi là Bắc Tông, một hệ thì truyền trở về Việt Nam gọi là gì Nam Tông. Đấy, kiểu con nói đông nam chúng ta sẽ hiểu. Còn hơn 2.500 năm trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khoảng 100 năm sau thì các hệ tư tưởng Phật giáo Ấn Độ bắt đầu chia cắt thành nhiều các hệ phái nhỏ, nhưng chung quy lại thì có hai cái luồng tư tưởng lớn, một luồng tư tưởng Phật giáo gọi là đại chúng bộ, tức là nhiều người theo hơn và nó có thể canh tân một chút để cho phù hợp với gì, với những cái cuộc sống của thế gian để đưa đạo vào đời, nói nôm na là như thế. Đó gọi là Phật giáo này của đại chúng bộ, thì hướng về phía Bắc Ấn gọi là Phật giáo Bắc Tông, dần dần sau này họ gọi là Phật giáo gì đại thừa, lấy tư tưởng vô ngã vị tha từ khi hỷ xả để đi vào đời, miễn sao là việc ta độ được chúng sinh mà ta không bị định, không bị nhiễm và thoái đời là của và thoái tục của chúng sinh, ta giống như một cái hoa sen mọc từ dưới bùn gì dưới bùn đầy lên, hoa sen từ đâu mà mọc, từ dưới bùn bẩn thỉu thanh khôi mọc lên như con hoa sen, ta đi như con hoa sen, còn việc làm của ta thì giống như phương tiện, giống như cái củ cái rễ sen cắm ở dưới bùn. Và điều quan trọng tâm ta phải như là gì, đó là xem tinh khiết mà không phải mặt nước đem hương thơm sắc đẹp cho đời vân vân. Còn lại cái phần ở dưới cái phần thân thể có thể là gì, sư thời Đức Phật còn lại thế, sư thì không được trụ ở một chùa để thổi cơm, tự ăn với nhau,
mà đến 12 giờ đến giữa ngọc phải phun cái bát cho sát thực ở ngoài đường, Phật không cho thổi cơm ở trong gì trong chùa, mà xin được đồ ăn thì không để qua đi. Nếu xin được đồ ăn về ăn không hết thì phải chia cho người khác ăn, chứ không được để qua đi thì hôm sau lại để ăn tiếp. Phật không cho phép như thế. Nhưng chúng ta biết là cái sự thay đổi của thế gian đó thì nó cũng tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, thậm chí quốc gia dân tộc đó cũng thay đổi theo định theo thời gian năm tháng của các quy định. Vì vậy mà khi nhân dân họ mất mùa hoặc là chết chết, tăng đi đi ăn đi xin đi các từ ngoài đường nó có không? Không cho. Vì đã chiến tranh thì sinh ra loạn lạc, mấy kéo mất mùa vân vân, ăn của họ còn chưa đủ thì làm gì có cái chuyện mà họ thì còn đi lo để cũng giảm cho chức ăn được. Cho nên bây giờ chức ăn thì là phải để nếu chiến tranh, chức ăn thì có ra cầm súng tay sao cầm dao giết nhau được không? Không. Cho nên chức ăn thì đi vào những rừng sâu làm những cái chòi hoặc ở trong hang đá lập những cái chòi và để cho bảo tạm được cái cuộc sống của mình để tốt hơn. Thì chư tăng thì cũng phải đi nhận cầm quốc đá để quốc đất để trồng rau, trồng ngô khoai sắn, lúa ngô khoai sắn để làm nước thực thực phẩm để mà ăn thì mới tu được. Cho nên sau này cái tư tưởng đó truyền sang cả giáo Trung Hoa và giáo Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là gì, là tổ Bách Triệu nổi tiếng với một cái câu pháp ngữ của ngài nói với đại chúng này: một ngày không làm một ngày cũng ăn. Trong khi hắn nói là nhất nhật bất phát, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm một ngày không ăn. Câu chuyện nói rằng là ngày xưa khi mà tổ hơn 80 tuổi rồi, tức là câu chuyện là thầy trụ trì đó là to nhất trong cái từ viện, hơn 3.000 người, hơn 3.000 đệ tử, ngài có hơn 3.000 đệ tử xuất gia và vài chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn đệ tử đại gia ở một cái ngôi tử viện lớn của Phật giáo Trung Hoa chứa được hơn 3.000 người khác. Mà một vị trụ trì như vậy các bạn biết không? Ngày nào chúng đi làm cái gì thì ngài đi làm cái đó. Một hôm thì đại chúng nói rằng thì thôi hòa thượng đã tuổi cao sức yếu rồi, bàn nhau là không để hòa thượng đi làm nữa. Chúng ta hơn 3.000 đệ tử mà vẫn để sư phụ của mình đi làm, hơn 80 tuổi không đi làm như vậy là có lỗi với sư phụ. Cho nên là đại chúng mới được giấu cái quốc của thầy đi, giấu cái quốc của thầy đi. Thì hôm đó thầy ngày các trường đã đi ra ngoài đi làm thì đến cái quốc các quốc của các thầy để vào số người đó đi. Hơn 3.000 người thì chúng ta bảo đương nhiên hơn 3.000 đấy thì dùng cùng lao động mỗi người một cái, quốc thì mỗi người một cái rồi. Vì vậy á, về mặt quốc của ai thì có tên rồi đi làm phải đặt đúng vào trong đó. Ai cũng phải bảo vệ lấy cái đồ vật dùng lao động của người đó giống như cái áo và tấm đi tấm áo của mình vậy. Cho nên á, đại chúng như vậy nên giấu cái quốc của quân trường chủ trì ngài bắt chuyện đi, bắt chuyện đi ra không thấy quốc đâu. Ngài biết là đại chúng vì là không muốn cho mình gì cả. Cho nên mỗi ngày là ngày làm không nói không rằng không mắng các thầy tử, mà đi vào thì ngày vào ngày làm tụng kinh, ngồi thiền ở trong mặt đất đến trưa nọ rồi đại chúng mới gõ cửa thì hòa thượng ra gì ra thì ca không nghe thấy ngài nói gì thì ngài đã ngồi thiền. Chờ đến quá lọ một chút đại chúng vào đêm chuyển lần thứ hai thứ ba là phải hòa thượng là đã quá lọ rồi à, thì thỉnh hòa thượng đã thỉnh ca. Hòa thượng từ từ mở cửa ra nói rằng là thôi các ông cứ đi ngủ đi, đi ăn đi, hôm nay con không có công đức gì nên không dám đi ăn. Đại chúng hỏi rằng bạch hòa thượng sao ngài lại nói thế, ngài là sư phụ của con mà. Bảo rằng hôm nay ta không làm được gì đâu, hôm nay đại chúng đi làm còn ta thì ta thì ngồi trong phòng cho nên thì ta không biết gì đâu mà đã mới ăn. Cho nên đây là một cái cảnh sát đệ tử mà nổi tiếng trong phủ lâm, mà sau này đó, tất cả các hệ phái Phật giáo theo cái hệ phái phủ lâm, tức là sống với đại chúng sống với chúng đâu đó đều phải đây. Đều phải có cái sự nỗ lực tinh tiến để làm công quả, nói theo tấm gương của tổ để làm công quả để cho tăng phước thì mới đi mới tu được, tăng phước mới có thể thọ nhận của đàn nhân đi được. Cho nên các vị đến chùa cứ bảo thầy ơi, con thương thầy quá, tại sao thầy lại làm tất cả cái thầy nghỉ đi? Tôi mà nghỉ thì lấy cái gì để tiêu hàng ngày ba bữa cơm đây các vị? Lấy cái gì để tiêu ba bữa cơm của tín đồ Phật tử? Lấy cái gì để tiêu cái gì áo mặc trên thân của tín đồ Phật tử? Cái nước uống thì cũng là của tín đồ Phật tử, mà cái tâm nhỏ nhất này thì ăn sao thực sự cái tâm hàng ngày cũng là của tín đồ Phật tử, tôi lấy gì để tiêu? Lấy cái gì để tiêu? Lấy tiền để trả ơn các quý vị. Cho nên phải làm đó, cho nên nhận Phật giáo theo hệ tư tưởng của đại của đại chúng bộ đi về thiền về phía bắc ấn thì sau này đưa Phật giáo vào đời, đưa Phật giáo vào đời. Và quan điểm của Phật giáo đại chúng bộ đó là dùng phương tiện để tạo đạo, và điều quan trọng đó là mình phải tu tập hành đạo làm sao cho mình một bát nhé, mọc cái chất bùn lầy mà không gì không bị bùn lầy cái hôi nó nhấn chìm mình ở trong đó, sống ở đây bên cạnh đời nhưng mà không bị đời lôi cuốn, không bị đời thay đổi mình. Chúng ta thấy cho nên ngôi chùa bây giờ nói thì ngôi chùa của Phật giáo Tông Tăng khác với tức là ngày xưa là những cái sáng là ở những các cái chung dân cư thường ở trên núi, nhưng bây giờ chùa thì có thể ở cả đi cả trong khu thị trấn, cả thành phố, cả nơi dân cư đông đúc rồi. Nhưng điều quan trọng ở trong chùa, một ngôi chùa thực sự, tôi nói là một ngôi chùa thực sự thì nó phải gì ạ? Phải có cái sự trang nghiêm và thanh tịnh. Sư ở trong chùa cũng phải gì cùng kinh nghiệm và ngồi thiền theo gì theo pháp chế lời dạy của Đức Phật và theo quy chế quy củ thiền đàng. Chứ sư ở trong chùa mà ăn uống rượu thịt, sư ở trong chùa mà cờ bạc rượu chè, sư ở trong chùa mà đàn đúng trang thái vân vân, không thiếu cái gì thì có đó nó có khắc phục không? Không khắc phục. Khắc phục ở trong chùa, chùa ở gần với khu dân cư, nhưng mà nhà dân thì có gì? Có nam nữ vợ chồng sinh con đẻ cái ăn thịt uống rượu làm những công việc của thế tục. Thế còn là chùa ở trong thì gần khu dân cư của thế tục, nhưng mà sư vẫn là sư, sư vẫn giữ gìn đường giới vật phẩm hạnh của người xuất gia, vẫn là một tấm gương tiêu biểu về đạo đức, về nhân phẩm cho thế gian người học ngoan nghe. Đấy mới là gì? Là vị sư thật sự. Các quý vị muốn thì muốn biết được đâu là vị sư chân chính, hãy nhìn đến nhìn vào thì cái bếp của cái ngôi chùa đó, biết ngay vị sư chân chính hay không chân chính. Hãy nhìn cái phòng khách của vị sư đó, biết ngay là vị sư đó là vị sư chân chính hay là vị sư không chân chính. Thế là nhìn cái bếp, vào bếp của một ngôi chùa mà chúng ta ngửi thấy mùi gì, mùi thịt, mùi cá, cái mùi tanh hôi máu mủ của chúng sinh giống như bếp của gia đình nhà chúng ta, thì chúng ta biết ngay vị sư đó là vị sư gì, chúng ta biết ngay đó là vị sư gì, sư hổ mang, hay vị sư đó là gì, là vị sư tử, mà sư tử thì thường là ăn gì ạ? Ăn thịt. Chúng ta lên phòng khách mà nhìn thấy là trong phòng khách thì ấy là có bày gì, những chai rượu tây, những chai rượu này, rượu đỏ, rượu kia vân vân, và hai hàng ngang ở dưới thì ở dưới trong kho còn có gì trăm lít rượu để ngâm nó để tiếp khách. Cách đây vài hôm tôi nghe thấy một người thỉnh thoảng khoe cái thành tích này, trong chùa của tôi lúc nào cũng có khoảng 300-500 lít rượu ngâm, ngâm rắn này, ngâm sâm này, ngâm ong này, ngâm thuốc bắc này, ngâm đủ các thứ để đại khách. Tôi nghe thấy mà thực sự là tôi sờ cái cách đó, mà thậm chí là tôi thấy như là đứt từng một buổi khi nghe thấy một vị thượng tọa mà khoe với các sư ít tuổi hơn mình là các tôi ở trong chùa có lúc nào cũng phải có 300-500 lít rượu ngâm, ngâm đủ cả đó. Đau không các quý vị? Đau. Đấy không phải một người học Phật thật sự là đau, chứ không phải là gì là vui mừng cái điều đó, thật sự là đau. Cuộc sống như vậy như một vị đệ tử của vị đại gia hàng ngày đời, giống như một vị tương giả ở thế tục, có khác gì đâu. Có cho nên đấy, vì vậy mà chúng ta thấy là phương tiện của Phật giáo đại chúng bộ cũng có lúc một vài vị tăng hoặc một vài cá nhân ở đó, đặc biệt thời gian khác này càng nhiều những vị như thế, cho nên đã khiến cho những người họ chấp pháp, họ bảo là chỉ có Phật giáo của sự quả bộ mới là những nơi quả bốn của cái nhà hàng dạy trong cuộc sống thực tế là phải như thế này, như là cái kia, vân vân đó. Cho nên á, thấy những người tăng như thế, họ cho rằng tất cả những người tăng tu theo Phật giáo Pháp Tông đều là như thế, cho nên họ cũng nói chúng ta là ngoại đạo, là phải lắm hơn chẳng. Xin thưa với các quý vị, các khi đã là một tổ chức, thì không có một tổ chức nào đó đã viên mãn hoàn toàn, đã thành tổ chức. Thời Đức Phật còn đại thế, chúng ta thấy có nhóm gì ạ? Lục quần thì hữu tăng, lục quần thì hữu ni. Thế chỉ riêng họ của Đức Phật là gì? Và đại gia còn gì ạ? Tìm trăm phương ngàn kế để hại Phật, và thậm chí là lập mưu đồ giết Phật đến 5-7 lần. Chúng ta thấy. Nhưng trong cái điều khác liên quan, chúng ta thấy Đức Phật có ghét Đề Bà La Đa không? Không. Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài rằng là ta thọ ký cho Đề Bà La Đa thành Phật. Sau này hiểu là chưa có đi ra, vì sao? Vì Đề Bà La Đa chính là hiện chính thức của ta. Đề Bà La Đa chính là vì ta mà thể hiện như vậy để cho ta sớm thành tựu được thì hành nguyện của chúng sinh của ta. Chúng ta thấy. Cho nên đôi khi ở thế gian này xuất hiện những quan gia trái chủ, những cái người chửi mắng, những cái người mà gây ra chúng ta phiền não mà chúng ta vượt qua nó, thì đó chính là gì? Đó cũng giống như là Đề Bà La Đa thì hiện ở bên cạnh Phật chuyên hóa Phật để cho gì thành tiểu hạnh nguyện viên mãn lòng từ bi trí tuệ đức độ của gì của Phật, càng chứng tỏ cái vị thế vai trò từ bi trí tuệ vị tha của gì của Phật với chúng sinh ở thế gian này, đúng không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy càng có nhiều hóa chúng ta mà chúng ta an nhân vượt qua được thì đạo hạnh của chúng ta càng lên càng đã, vượt qua. Có một vài Phật tử gọi điện cho tôi bức xúc nói rằng á, bạch thầy, chúng con không thể nào chịu được. Tôi hỏi vì sao? Thậm chí là mấy thầy cùng học với chúng tôi ngày xưa, cả mấy thầy ở sân Tây nữa, qua cái học ở sân Tây vừa rồi xong gọi điện cho tôi bảo là chúng con bức xúc ngay cho thầy. Hỏi vì sao? Các thầy bảo ở cái địa bàn sân Tây này, thậm chí là cả cái miền Bắc này, chúng con thấy có mấy người làm được công việc thật sự phản bác như thầy, mà tại sao là cái đại hội Phật giáo của thị xã sân Tây vừa qua là gì? Các chùa chả làm cái gì thì được, bằng cái này bằng cái nọ, chùa của thầy thì không được cái gì. Tôi bảo không sao, cũng quan trọng, cái điều quan trọng là gì? Là Phật Bồ Tát cho một cái bằng khen cho chùa chúng ta. Cái bằng khen đó được minh chứng bằng gì? Mỗi khóa tu chúng ta thì ít cũng 500-700 người, là nhiều thì 5-7 nghìn người. Đấy là bằng khen của gì? Của Phật trao cho đạo tràng, trao cho tăng ni, trao cho Phật tử. Cái bằng khen đó là cái bằng khen gì? Bằng khen tốt nhất. Các quý vị đi khắp ở chùa Hay Nguyên có những cái bằng khen mà tôi giao. Từ trước đến nay có rất nhiều bằng khen giáo hội có, bằng khen nhà trường có, bằng khen thành phố có, bằng khen thị xã có, bằng khen của địa phương có, các quý vị có thể kiểm tra thế nào. Tôi đều về trân trọng cho bằng gì? Một cái ngăn tủ rất trân trọng, không phải rất là xó đâu, cho là trân trọng cho bằng ngăn tủ thì tôi kiểm. Các quý vị khắp những ngôi chùa với chủ trì không thấy có một cái bằng khen mà treo. Không phải không cho không trân trọng, tôi trân trọng nhưng tôi cho một cái ngăn tủ rất trang nghiêm để ở bên mình, bên cạnh những quyển kinh của Đức Phật, chứ còn tôi không treo. Vì treo như thế đó, tôi sợ mọi người ngộ nhận là cái ông sư đó thì tham thành tích của thế gian, không phải. Mấy sư bảo nhưng mà không có gì bức xúc, con không chịu được. Tất cả những cái việc khó nhọc thì thầy đều có thể sẵn tay mà làm, nhưng mà bây giờ đến cái lúc mà mọi người đã hưởng những cái thành quả đó thì chúng con không thấy thầy đâu, và yên tâm thì không sai. Đức Phật nói là phục vụ chúng sinh là cũng càng thích Phật. chúng ta có thể giúp phục vụ xã hội, phục vụ chúng sinh cho đến phải tận tình, tận tâm tiềm lực của mình, đó là cúng dường như vậy. Quan trọng nhất chúng ta được cúng dường như vậy. Và chư Phật gì? Chư Phật khen cho chúng ta bằng một cái vô vi. Chùa chúng ta có việc gì chỉ cần đưa một cái thông báo lên trên trang các của chùa thôi, đại chúng tự nhiên dần dần để thì kéo về, có phải gọi điện mời từng người đâu, có phải gửi đến mời từng người đâu, không cần. Chúng ta thấy Phật khen, Bồ Tát khen thì chúng ta mới thấy là gì, thật sự là có công đức, có phúc báo. Còn ở thế gian khen thì nó chỉ là cái lời động viên, tất nhiên là quy hóa, nhưng không sao, không có không sao. Chúng ta đừng nhìn một cái gì đó mà nặng nề. Một vài Phật tử toàn qua điện và một vài vị sư bạn bè cùng học với tôi bức xúc và nói rằng thế như thế là không được, thầy để như thế là bây giờ phải đấu tranh, phải làm cho nó hoan hỉ đi. Và dạy chúng ta hãy hoan hỉ, chúng ta cứ phải hoan hỉ đến thì đến tột cùng. Bao giờ không hoan hỉ được nữa thì mới gì? Thì mới làm gì? Thì mà không ngồi tụng kinh. Thế không có gì đâu. Chiến đấu thì chúng ta cắt gì ăn chúng ta đâu, hoa nghỉ không chịu được nữa thì gì vào chùa, vào chùa ngồi tụng kinh, tụng hết đến kinh hiện đại, thế là gì cả hoa nghỉ sẽ lại bình thường, đúng không? Cho nên là hạnh tu ở đâu, hạnh tu ở ngay trong của chúng ta, ngay trong những cái cơ sở hành động và lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta làm được điều đó thì Phật Bồ Tát thì sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Mọi người sẽ gì? Sẽ hoan hỉ khi nhận và đi theo chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một vài vị thượng tọa đại đức Tăng Ni bây giờ đã đả phá pháp môn tu tình độ, thậm chí có người còn nói là hòa thượng Tịnh Không là đại ma đầu. Có người còn nói là một vị sư mà bạn của tôi lên giải lên hoàng pháp nói là ai theo hòa thượng Tịnh Không có trong đại đạo thì được hết. Bạn của tôi lấy các quý vị, nhưng mà thì chuyên không đủ cho nên cũng không dám được họ cùng xuất gia với nhau, thậm chí là đàn em trong sơn môn của tôi đó. Ở đây nó giải các Phật tử của nó bảo rằng á, ai theo hòa thượng Tịnh Không sau này đều đoạn thì được hết. Và một vài Phật tử sợ quá nghe thấy như vậy sẽ có bảo rằng thầy ấy giảng thì nói như thế thì cũng có phải làm thế nào, nếu mà theo hòa thượng Tịnh Không xong rồi bạn được kết thì làm thế nào, cứ bảo ông sạc yên tâm, nếu các vị y giáo phụng hành theo lời giải của hòa thượng Tịnh Không của bạn thì nộp ra thì hòa thượng sẽ để là người đoạn thay cho các quý vị. Nếu mà hòa thượng trốn, hòa thượng không đoạn thay cho các quý vị á thì tôi về thì tôi sẽ đoạn thay cho các quý vị. Thế là người ta yên tâm và người ta bảo thầy nói thế thật không, thật yên tâm đi. Nếu mà hòa thượng kháng sinh, hòa thượng về cái phương rồi là hòa thượng đi mà không theo đại nguyện mà quay lại thế gian độ chúng sinh người ta thế giới này thì yên tâm đi, tôi phát nguyện này ở đâu có tấm thân của có quan minh công đức và có thì hóa thân của địa tạng như Bồ Tát thì ở đó đi, thì ở đó tôi sẽ đại nguyện là một cái người xuất nhất cầm tay lại và cầm tích trường cho Bồ Tát địa tạng. Các vị Bồ Tát ở trong địa ngục thì tôi đi cũng vào địa ngục, các vị vào trong địa ngục thì tôi đi cũng vào địa ngục, để chịu sống thay cho các vị yên tâm tôi không chạy đi đâu tôi bỏ lo. Thế người ta bảo thật không là thật, trăm phần trăm, cứ tin thôi. Và tại vì là học Phật các quý vị, cái thời giải pháp này khó, khó vô cùng để nhận biết đâu là được chân tôi là quý. Có những vị, họ xưng họ là, họ xưng là đại sư, họ xưng là chân sư, rồi họ xưng là vô thượng sư, xưng là vô thượng sĩ, tức là trên cả Phật, trên cả các vị đại Phật pháp, Quán Âm, Quán Thế Âm, Bổ Hiền, Địa Tạng nữa vân vân. Nhưng mà đấy là danh xưng Phật thôi, thế còn hành động Phật, ý nghĩa Phật, lời nói Phật, việc làm Phật đó thì chúng ta sẽ xem họ có nói năng vật tính, hành động họ có phải là Phật không, hay là chỉ là lừa gạt chúng sinh. Chúng ta phẩm xét một chút, tư duy một sâu thêm một tí, chúng ta sẽ nhận thấy rõ thôi. Cho nên ở đây học Phật là chúng ta phải Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, điều gì chúng ta không biết không hay về gì chúng ta đi hỏi, chứ không có thể là cứ nghĩ là mình biết đủ rồi, mình học Phật 30 năm rồi, 50 năm rồi, quy Tam Bảo nhiều năm rồi, đến tu thì mình quy từ năm 20 tuổi, năm nay là 80 tuổi rồi, tất cả 30 năm, 70 năm học Phật rồi, 70 năm tu Phật rồi, vân vân. Đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến quy từ năm 20 tuổi, năm nay 80 tuổi, quy Phật được 6-7 năm rồi, như vậy là chúng ta to. Nếu chúng ta không hiểu gì được Phật, thì giống như chúng ta quy cả ngàn năm, cả vạn năm, cả ngàn kiếp, cả vạn kiếp, chân vân vân. Xét về lợi ích chân thực của nhà Phật, vẫn không có gì cả, vẫn là con số không. Cho nên người học Phật, đó, điều quan trọng là phải được khiêm cung hạ mình để tiến lên bảo đạo, đó là điều gì? Điều mà Phật mong muốn. Đó là điều mà Phật đã đi, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và chúng ta cứ đi đó mình hành nhất tâm mà họ chỉ làm những lời Phật dạy trong kinh thôi, trong căn bản cái điển kinh vân vân thôi, thì tương thơm trái ngọt mà Phật đã dành cho chúng ta chắc chắn rằng sẽ không có sai gì. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là trong bản kinh này chúng ta thấy là con của ông trưởng giả hỏi với đức sư tử phấn tấn của công bằng này như lai làm công đức gì mà được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế, tu hành được gì mà được gì thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế, làm như thế nào? Các quý vị muốn biết làm như thế nào không? Muốn biết làm như thế nào thì ngày mai thì hãy đến tại đạo tràng này và thì cùng nghe buổi pháp bài ngày mai, thì chúng ta sẽ đi chắc biết là Đức Phật trả lời các vị sư đệ Bồ Tát là sư tử vân tấn Bồ Tát trả lời con có trưởng giả làm như thế nào trong được tướng nào trong như giả thế như thế, và ở đây ai mà trông xấu sức môi lồi xuống mắt mẽ thân mùn vân vân đó, tức là thân tướng của người thì chưa được trang nghiêm đẹp đẽ, thì muốn biết là muốn cho được trang nghiêm thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế nào thì ngày mai sẽ thử nghe giảng sẽ biết được. Sư tử vân tấn Bồ Tát dạy cho vị quan trưởng giả như thế nào, và quan trưởng giả đó chính là tiền thân của vị đại tướng Bồ Tát đó. Chúng ta muốn đẹp đẽ thân tướng trang nghiêm chính về công đức như vị đại Bồ Tát, nhưng người thương qua đời chư Phật đó thì ngày mai chúng ta sẽ học theo và sẽ để phát nguyện làm theo, và một kiếp không xa chắc chắn chúng ta cũng sẽ không thông Phật Bồ Tát sẽ không để cho chúng ta để cho chúng ta thất vọng đâu. Ở hôm nay chúng ta thì